sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Với kỳ này tôi đâu có thể nào mà giảng Phật Pháp được, bởi vì mà theo cái lệ ở trong Phật Pháp là nếu mà cái người nghe mà ngồi cao hơn Pháp Sư là Pháp Sư thuyết Pháp thì là phạm. Đó. Không, chẳng lẽ mà suốt mà mấy ngày tôi ở đây mỗi ngày đều gây nên một cái lỗi phạm hết sao? Thế giờ là ai cũng ngồi trên hết, cho nên chắc là người nào ngồi cạnh trên thì người đó thuyết. Thì người nào mà ngồi ở dưới thì người ấy nghe. Tại người ngồi trên cao nhất thuyết thì không có phạm. Thôi nhưng mà rồi thì cái gì cũng phải... cũng phải là phương tiện hết, biết làm sao hơn. Thì luật thì nó như thế, nhưng mà giờ nó là phương tiện thì chúng sinh nó như vậy, cho nên Phật cũng chịu thua thôi. Tức là cũng phải tùy thuận chúng sinh. Thì giờ đây thì chúng ta lại trải qua thêm một cái năm học nữa. Học thì năm nào tôi cũng nhắc đi nhắc lại cái đó, học thì nhiều quá rồi. Đó. Học thì có nghĩa là chắc rằng là dư. Nên là chỉ có cái vấn đề cái rằng là hành, thực hành. Thì cái vấn đề đó mới là một cái vấn đề gọi là chính yếu, cho nên cũng ở ngoài đời thì người ta nói học hành, học thì phải hành. Ở trong đạo thì nói rằng là tu hành, thì rằng là mình tu tập, mình thực hành. Thực sự ra thì Phật Pháp á, phát sinh ra một cái trí tuệ từ Phật của Phật Pháp, nó không có chủ yếu ở nơi học mà là chủ yếu ở nơi tu. Cái vấn đề tu đó rằng là cái vấn đề mà gọi là hành ấy, cái vấn đề tu. Thế thì ở trong đạo Phật thì cứ hay thường hay xuyên hay nói đến cái vấn đề là khi tu thì đạo Phật tu gì? Thì đạo Phật tu là giới định huệ, nói chung á là tu giới, tu định, tu huệ. Thì cứ nói một cách ý nghĩa, một cách gọi là hết sức là đại cương, dễ hiểu. Thì tu giới định huệ là thế nào thì cứ nói là tu giới, tức là có nghĩa là chư ác mặc tác, chúng thiện phục hành. Tu định là có nghĩa là làm thế nào mà cái tinh thần chư ác mặc tác chúng thiện phụng hành nói được bền bỉ bất động. Tu huệ là có nghĩa là không thể để cho tất cả những cái tham sân si nào đó có thể phá hủy cái giới, tức là cái mà hành thiện đoạn ác, làm dao động cái định, tức là làm cho là lúc thiện lúc ác. Thì đó là huệ. Thế là cái trí tuệ là có thể là giúp đỡ cho định và giới và định ở trên cái phương diện nói trên đó. Thế thì nói đến cái vấn đề là giới thì là cái chủ yếu của giới chính thức á, cái chủ yếu của giới đó là ai cũng biết hết. Nghĩa là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác. Thì trên cái phương diện mà gọi là nguyện tu nhất thiết thiện hay là nguyện đoạn nhất thiết ác, thì cái động lực mà để có thể là hành xử được tất cả các cái điều thiện cao nhất, thì đó là cái vấn đề là đạo Phật thêm ngay gọi là thể độ nhất thiết chúng sinh. Thì chúng ta cũng biết cái đó là tam tụ tịnh giới. Thì chúng ta cũng hiểu ở đây ai cũng có thể biết cái điều đó rồi. Thế thì khi nói mà là thể độ nhất thiết chúng sinh, cái chữ độ trong đạo Phật đó là gì? Chẳng hạn như là chúng ta ở đây người nào cũng gần như rằng là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Khi nào mình cũng phải phát tâm như vậy. Thế thì cái chữ độ của đạo Phật đó là cái gì? Độ của đạo Phật là không phải là mình chỉ có gọi là giúp đỡ, cho ăn, cho mặc, cho tiền, cho bạc là đủ. Đấy, cái đó chưa phải là độ. Độ là gì? Độ nghĩa là gì? Có ai có một cái khái niệm gì về độ mà hỏi độ là cái gì? Thế khi mình nói thể độ nhất thiết chúng sinh tức là làm sao? Thế khi mình muốn độ một chúng sinh đó thì là làm thế nào đó, thì đó thì được gọi là độ. Thế giản dị thôi. Độ chỉ là chữ tắt của Ba La Mật Đa. Tại vì Ba La Mật Đa đó là Phạn ngữ, nhưng mà nếu dịch ra nó Hán ngữ đó, thì nó là đáo bỉ ngạn. Dịch ra tiếng Việt Nam mình là qua bờ bên kia. Hình chữ độ. Độ có nghĩa là từ bên này qua bên kia. Cho nên vì vậy mới nói rằng là lục Ba La Mật thì gọi là lục độ. Thành ra chữ độ đó là chỉ cho Ba La Mật Đa. Thành ra ở trong đạo Phật nó thì cái vấn đề mà chính yếu của Đức Phật thể hiện ở nơi đời này là để độ. Độ có nghĩa là đưa chúng sinh từ bờ bên này qua bờ bên kia. Đó là thể độ chúng sinh, là thể vét hết chúng sinh từ bờ bên này qua bờ bên kia. Nếu còn một chúng sinh nào chưa độ thì thể không thành Phật quả. Đó là theo cái tinh thần của Đại Thừa, là giống như là Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát lời nguyện. Cho nên cái chữ độ nó hàm cái ý nghĩa như vậy. Cho nên khi mà nói rằng là mình muốn độ chúng sinh thì mình phải tự độ. Tự độ rồi tha độ. Thế nhưng hai cái đó nó không phải là một. Mà hễ độ tha thì mới tự độ được. Không có một cái cách nào riêng lẻ bỏ tha ra mà tự thành tựu. Cho nên vì như thế đó mà Đức Phật nào cũng phát nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Và khi độ nhất thiết chúng sinh thì cái vị đó, đó thành tựu được Phật quả. Đấy, cũng như là chúng ta hiểu rằng chúng ta cũng biết rằng có rất là nhiều cái vấn đề mà nó gây tranh cãi ở trong Phật giáo Việt Nam. Khi mà nói đến thiền với tịnh đó mà cứ tranh cãi với nhau rằng là Đức Phật làm gì thành Phật. Bên thiền nó đả kích bên tịnh, nó nói rằng là Đức Phật đâu có niệm Phật thành Phật đâu. Đức Phật là thiền mà thành Phật. Đức Phật rõ ràng là Đức Phật thiền định ở dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày rồi thành chính quả, chứ không phải ngồi dưới đó niệm Phật 49 ngày mà thành chính quả. Thì nói chung là mấy cái người mà tu tịnh đại khái là cũng không phản công được. Có nghĩa là im lặng thôi. Tại thực vậy, Đức Thế Tôn không có ngồi ở dưới gốc cây niệm Phật rồi thành. Anh ra những người tu thiền thì họ cho rằng là do Đức Phật ngồi thiền đó mà Đức Phật mới thành. Nhưng mà đó là con người cãi nhau với con người, phàm phu cãi nhau với phàm phu. Còn sự thật thì Đức Phật do cái gì mà thành Phật? Thế Đức Phật do cái gì mà thành Phật? Thì mình phải nhờ đến các vị Bồ Tát giải thích. Chỉ có lời giải thích của Bồ Tát mới chính xác. Tức là chỉ có khi nào mà Bồ Tát nói Đức Phật thành Phật vì lý do gì thì điều đó chính xác. Bởi vì đó là chi kiến của trí tuệ của Bồ Tát. Do cái trí tuệ nhìn thấy. Còn là chúng sinh chỉ nhìn thấy những cái gì đó trước mắt. Thế cũng giống như bây giờ mình nói rằng là một người mà đạt được một cái bằng tiến sĩ đó không phải rằng là do họ làm gì hết mà do họ lên lãnh bằng. Tại thấy không, tiến sĩ nào cũng lãnh bằng xong rồi thành tiến sĩ, nhưng mà trước khi rằng là họ lãnh bằng họ phải làm cái gì đó thì họ mới lãnh bằng. Trước khi mà Đức Phật mà có thể ngồi thiền, ngồi im lặng đó, ngồi quán thập nhị nhân duyên đó, 49 ngày đêm ở dưới cội cây Bồ Đề để ngài thành chính quả đó ha. Đó. Thì đương nhiên rằng là không phải là chỉ có cái nhân như vậy. Nếu cái nhân như vậy thì mình có thể hỏi rằng là hết, tại vì chúng sinh có người nào có thể ngồi bao nhiêu đó ngày mà chứng thành Phật quả hay không? Mình có thể cho là ngồi gấp 10 lần Đức Phật cũng không chứng thành. Tại sao? Nếu nói do cái đó mà thành, thế tại sao mọi người khác cũng làm như thế mà không thành? Nếu vậy thì chưa chắc là cái nhân ấy là chính xác, là yếu tố để Đức Phật thành. Đấy, ví dụ như bây giờ nói rằng là ăn là nó no, thì rằng là bằng từng đây người nó ăn là no, thì mới chính xác. Nhưng mà tại sao có người ăn no, có người ăn không no, nói ví dụ vậy. Vậy thì ăn là no không chính xác. Còn bây giờ nói ăn là no là chân lý, là bởi vì bằng từng đây người đều thực chứng. Nếu nói rằng là cứ ngồi thiền thôi thành Phật, thì ai ngồi cũng thành, thì điều đó nó thực chứng, nó chính xác. Nhưng mà sự thật nó không hẳn như vậy. Cho nên vì như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là ngay chính ở trong thiền tông, ngay chính trong thiền tông, thì ở đây tôi phải xin nhấn mạnh thêm một cái tí xíu nữa, là không phải thiền tông chủ trương là Đức Phật ngồi thiền thành Phật đâu nha, không phải. Đây là một số những người tu thiền ở Việt Nam tự lập luận, chứ không phải là thiền tông chủ trương như vậy. Rồi thì bây giờ trở lại. Bây giờ thiền tông đó, khi mà tu tập đó của thiền tông đó, thì chúng ta biết rằng là về sau này thiền tông có một cái xu hướng tu gọi là tam thoại đầu. Tam thoại đầu đi đứng nằm ngồi gì đó đều gọi là tham một cái công án đó. Tham một cái công án, tham cho đến cái nghi tình đó. Càng lúc nó càng to, to cho đến một lúc nào đó nó bể ra, thì là hoát nhiên, gọi là hoát nhiên đại ngộ. Thì tham thoại đầu có nghĩa là tham công án, còn gọi là công án. Công án có nghĩa là những cái đề tài mà phải suy nghĩ. Và những cái đề tài suy nghĩ mà suy nghĩ kiểu nào cũng chết, cho nên có thể nói thoại đầu hay là công án nó giống như một người, một cái cây khô chênh vênh bên bờ vực thẳm, nó mọc một cái cành ra ngoài cái vực sâu. Một người đó, ngậm một cái cành cây đó, thả mình ở dưới vực sâu, tay không có chỗ bám. Có một người đến trước cái gốc cây đó, hỏi người đó, người đó mà cất tiếng trả lời đó thì tang thân thất mạng, thì sẽ rớt xuống vực sâu. Không trả lời thì không đủ lễ, mà trả lời thì chết. Đó phải làm sao? Gần như là tham thoại đầu hay công án là nó sẽ rơi vào những cái tình trạng như vậy. Chỉ có khi nào mà tham cho đến mức mà hoát nhiên đại ngộ, là bỗng một cái lúc nào đó nó vỡ cái mối nghi nó ra rồi hiểu. Thì đại loại thiền tông là một cái tông phái mà có rất là nhiều cái công án để cho những cái người mà gọi là tăng sinh sau này nó tu tập hay là tư duy. Thì tổng cộng ở trong thiền tông tất cả nó là có thiên thất bách chuyển ngữ, tức là 1.700 công án. Thế thì mấy cái người tu cứ chọn một trong những cái đề tài nói trên đó mà tu, mà tham. Thì có một cái đề tài hết sức là được phổ thông, được phổ biến ở trong thiên thất bách chuyển ngữ. Đó là cái đề tài dính líu tới kinh Pháp Hoa. Đề tài là vì lý do nào Đại Thông Chí Thắng Vương Phật ngồi thiền trong 10 tiểu kiếp mà không thành chính đẳng chính giác? Trả lời. Đó. Thế thì chính Thiền Tông đặt cái vấn đề rằng là tại sao như vậy? Tại sao Đại Thông Chí thắng Vương Phật lại thất bại trong cái vấn đề mà rằng là trong 10 tiểu kiếp như vậy tu tập ngồi thiền đó, mà không thành chính đẳng chính giác? Và là rồi lại còn thêm một cái tinh thần rằng là Nam Nhạc Hoài Nhượng đối thoại với lại Mã Tổ Đạo Nhất. Khi Mã Tổ Đạo Nhất ngày ngày ra ngay cạnh cái Tam Sinh Tháp của Ngài Huệ Tư Đại Sư ngồi tham thiền. Rồi Hoài Nhượng cứ tới mỗi ngày, thế tới trước mặt Mã Tổ này mà mài gạch. Cho đến một khi Mã Tổ bị động, nghĩa là không thể tham thiền được. Trước cái hành động quái gở của một vị lão tăng này, nó cứ đi mài gạch. Hỏi là ông mài gạch làm gì vậy mà mài hoài? Thế Nam Nhạc nói rằng là mài để làm gương, làm kính á. Mã Tổ bật cười, nó nói mài gạch mà thành kính được thì chuyện đó là chuyện là không bao giờ có. Hoài Nhượng hỏi vậy chứ ông ngồi đây làm gì? Tham thiền, tham thiền để làm gì vậy? Để thành Phật. Hoài Nhượng nói không có chuyện đó. Đức Phật không có do ngồi mà thành. Ngồi không có đụng gì tới Phật, Phật cũng chẳng đụng tới ngồi. Đó là hai đại thiền sư đối đáp với nhau. Một nó rằng là được coi là thất tổ. Đó. Người thứ hai là gần như là bát tổ, tổ 7, tổ 8 đấy. Đối thoại với nhau. Thì mình thấy chính Ngài Nam Nhạc cũng phủ nhận. Ngài Nam Nhạc bảo Phật không có dính gì tới ngồi. Cho nên không do ngồi thành Phật được. Vậy do cái gì kìa? Thế đây là để cho chúng ta cũng hiểu biết cái mà rằng là cái tông phái gọi là Thiền Tông ấy, cái tông phái ấy lại không phải là một tông phái chủ trương chỉ chuyên ngồi. Cho nên tông phái chủ trương rằng là đi đứng nằm ngồi nó đều là đều thiền hết. Cho nên để mà định nghĩa thiền là cái gì, thiền định là cái gì, thì tổ sư của Thiền Tông, mà tổ sư của tổ sư thiền, tức là Ngài Huệ Năng, định nghĩa rằng là ngoại ly tướng tức thiền, nội bất động tức định. Tức là cứ bên ngoài lìa tướng, bên trong không động, ấy là thiền. Chứ Ngài không có chủ trương rằng là ngồi im, không nhúc nhích là thiền. Thế khi mình hiểu như vậy rồi, thì là đó là những cái câu mà có thể rằng là để giải thích cho cái vấn đề rằng là không phải Đức Phật chỉ có ngồi ở dưới cái gội cây Bồ Đề 49 ngày ngồi thiền như vậy mà Ngài thành Phật đạo. Không phải đâu. Đó chỉ là màn chót thôi. Còn rằng là tất cả những cái gì, cái nhân mà Ngài tu tập trong nhiều đời, tập lại, tập hợp lại, huân tập lại, Ngài tu là tập thực hành tất cả những cái thứ đó để mà nó có thể mà huân thành quả chính đẳng chính giác là gì, thì đương nhiên phải nhờ tới những cái vị mà Bồ Tát, mà lại hay là nói thẳng một cách rằng là nhờ tới những kinh điển thượng thừa của Phật Pháp. Tức là những kinh điển mà gọi là cao cấp nhất của Phật Pháp, những kinh điển mà chủ trương rằng là chỉ có Phật quả, không có quả gì khác hơn. Thành ra những kinh điển đó là gọi là kinh điển nhất thừa, những kinh điển đó là những kinh điển chủ trương rằng là tu hành á, là chỉ có một mục tiêu thôi, là thành Phật. Và nếu mà tu hành mà mục tiêu nào đó của mình nó ngoài cái sự thành Phật nó, thì cái sự tu hành đấy của mình nó thì cũng nó chỉ thuộc là ngoại đạo hoặc là tiểu, hoặc là nhân thiên thừa, dứt khoát, không phải là Phật thừa. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là nếu mà không nhắm tới cái vấn đề mà thành Phật đó, thì đương nhiên nó có thể nó chỉ là quyền thừa Bồ Tát, nó không phải là thật thừa, không phải thật đại thừa. Cho nên bây giờ mình dựa vào kinh điển của thật đại thừa, là kinh điển rằng là chỉ bảy con đường thành Phật. Cái chỉ bảy con đường thành Phật có nghĩa rằng là do con đường ấy thành Phật, con đường ấy gọi là nhân hành của chư Phật. Vậy thì con đường ấy hay là nhân hành ấy là nhân thành Phật. Vậy thì Đức Phật, nhân hành của Đức Phật là gì? Thì dễ dàng thôi. Cứ xem mấy cái kinh điển mà thuộc về gọi là nhất thừa thì sẽ hiểu ngay là Đức Phật làm gì, nhân hành của Đức Phật là gì. Nhân hành tu tập của Đức Phật. Thế thì bây giờ mình mượn ngay một cái kinh, kinh mà gọi là nhất thừa, mà gọi là thuộc diện mà nổi tiếng ở trong cái giáo lý của đạo Phật cũng như là Phật giáo đó, đó là kinh Pháp Hoa, để trả lời cái câu là Đức Phật là do đâu thành Phật. Thì mình sẽ tìm kiếm ở trong kinh đó và mình sẽ thấy lời đối thoại giữa Trí Tích Bồ Tát với lại Văn Thù Sư Lợi. Rằng là thì Trí Tích Bồ Tát có nói với Đức Phật, nói với lại Ngài Văn Thù Sư Lợi, giả sử như dùng thần thông mà bóp nát tam thiên đại thiên thế giới này, nó thành ra là từng ra từng vi trần, tức là bụi nó trải ra khắp đầy hư không hết những cái vi trần đó, thì trong mỗi một cái vi trần đó không có một vi trần nào mà Thích Ca chưa bỏ mình vì chúng sinh, nhờ như vậy mà thành Phật đạo. Có nghĩa là cái sự độ sinh của Đức Phật đó, cái sự mà độ sinh của Đức Phật trong nhiều đời quá khứ đó, là cái vấn đề mà gọi là tại sao Đức Phật phải hy sinh cho chúng sinh thân mạng trong nhiều đời nhiều kiếp. Mà nếu một chúng sinh mà nhận một cái thân mạng của Đức Phật cúng dường cho họ, Đức Phật phải chết vì họ ở trong đời quá khứ, thì như thế đó, họ được cái quả báo thế nào? Họ nhận một sinh mạng của Đức Phật thì cái quả báo của họ nó ra làm sao? Đương nhiên, họ phải được một cái quả báo như thế nào đó Đức Phật mới làm, với trí tuệ của Ngài. Với cái trí tuệ của Ngài thấu tỏ, cho nên Ngài mới có thể hành những cái giới mà thể độ nhất thiết chúng sinh, thể tu nhất thiết thiện, thể đoạn nhất thiết ác, vô úy như vậy, không một chút sợ hãi trong nhiều đời nhiều kiếp. Đó là cái thấy của Đức Phật. Ngài hiểu rằng nếu mà Ngài bố thí cho họ cái thân mạng của Ngài trong nhiều đời nhiều kiếp thì độ được họ, và Ngài cũng tự độ Ngài được. Cho nên vì vậy, trải qua vô lượng kiếp Ngài bố thí như vậy mà thành Phật đạo. Đó là lời của Trí Tích Bồ Tát. Thì Ngài Trí Tích là một vị Bồ Tát thượng thủ ở một tịnh độ của một cõi Phật khác tới. Tới với cái thế giới Ta Bà này để mà gọi là nghe kinh Pháp Hoa và gọi là hộ niệm cho cái đạo tràng của Pháp Hoa đó, nó thêm phần gọi là trang nghiêm, nhờ những vị Bồ Tát ở các cõi khác tới nữa. Thế thì Ngài Trí Tích Bồ Tát nói như thế, là Thích Ca đó là trải qua vô lượng kiếp ở vô lượng nơi, trong từng vi trần chỗ nào Ngài cũng từng hy sinh cho chúng sinh rồi, cho nên thành Phật đạo, tức là tự độ. Thành cái tự độ, thành cái tự độ đó bằng cách gì? Bằng cách là như thế đấy, trong vô lượng đời bố thí cho chúng sinh. Cho nên đâu phải chỉ bố thí cho chúng sinh là con người, bố thí cho những chúng sinh thuộc về phương diện như là súc sinh nữa kìa. Như chúng ta học Phật cũng biết những cái chuyện mà tiền thân của Đức Phật xả thân cho cọp, nghĩa là bố thí cho nhất thiết chúng sinh. Chúng sinh đây đừng hiểu là con người, chúng sinh đây là phải hiểu rằng là muôn loài. Như vậy thì rõ ràng hai cái đó nó tương ưng. Đó. Phụng sự chúng sinh, bố thí cho chúng sinh vô số như vậy đó, thành Phật quả, đó là con đường thành Phật của Ngài. Cho nên chính vì như vậy đó mà cái pháp môn tu Bồ Tát Đạo á, đối với lại Đức Phật á, đối với lại Đức Phật, Đức Bổn Sư á, Thì ngài tu cái gì chính trong lục độ, tức là trong sáu thứ mà đưa chúng sinh qua bờ bên kia. Rõ ràng bố thí ba la mật. Ở bố thí ba la mật được xếp đầu tiên hết trong sáu cái ba la mật. Như vậy thì Đức Phật dùng cái bố thí ba la mật đó mà độ sinh, tức là đưa chúng sinh qua bờ bên kia đúng với chữ ba la mật đa. Nhưng mà tại sao? Nhưng mà tại sao bố thí như vậy thì lại là độ, là thành tựu được ba la mật đa? Thành ra ngài tự độ, tức là từ một người phàm do nhờ đi trên con đường Bồ Tát đạo mà đến được cảnh giới của Phật. Cái con đường Bồ Tát đạo là con đường để thành Phật. Nó là nhân hành của chư Phật. Cho nên chư Phật không bỏ được Bồ Tát đạo. Rồi bỏ Bồ Tát đạo đi thì chỉ còn lại những cái con đường khác để chọn: nhân thiên đạo, tiểu thừa, tức là nhị thừa, tức là thanh văn hoặc duyên giác, hoặc là cõi trời, cõi người làm đại gia, vân vân. Nếu bỏ Bồ Tát đạo thì Bồ Tát đạo thì ai cũng biết rằng là, nói ví dụ thôi, nó điển hình là làm sao để biết là thanh văn thừa hay là chứng tứ diệu đế, làm sao để biết duyên giác chứng thập nhị nhân duyên, làm sao để biết Bồ Tát chứng lục ba la mật. Mà Đức Phật thì trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành bố thí ba la mật đa bằng cái cách như vậy, bằng cái cách là độ chúng sinh, bố thí quốc thành thê tử, tài sản tiền bạc cho những chúng sinh cần, bố thí đầu mắt tay chân cho những chúng sinh cần. Tức là có nghĩa là bố thí từ thân cho đến các vật chất ở bên ngoài, tức là từ ngã cho đến ngã sở thầy đều cúng hết, cho hết. Tức là từ thân cho đến cả tất cả những cái gì đó từ ngoại vật thuộc về thân. Và trong nhiều đời nhiều kiếp, thì trong nhiều đời nhiều kiếp là gì? Định. Bố thí đến độ rằng là không có một chút gì phải suy nghĩ mà hành động cho chúng sinh như vậy. Là gì? Là tu nhất thiết thiện, là đoạn nhất thiết ác, giới. Ở trong nhiều đời nhiều kiếp, định. Cho nên thành tựu. Trong nhiều đời nhiều kiếp với cái trí tuệ đó của ngài không lung lay. Có nghĩa rằng là dù trong cái kiếp sau có sinh ra làm vua hay làm đại gia gì đó, thì cái pháp bố thí của ngài vẫn không quên, vẫn không mất, vẫn tiếp tục được hành. Điều đó gọi là gì? Điều đó gọi là đắc pháp. Tức là thành tựu cái pháp. Có nghĩa rằng là ngài đắc được cái pháp, được là ngài được cái pháp đó. Được có nghĩa là nó không lìa ngài nữa. Còn nếu mà thoạt có, thoạt mất thì không phải là được. Chứ đắc pháp có nghĩa là cái pháp đó không còn mất được nữa, không còn thối chuyển được nữa. Tại nhiên như thế đó thì là trải qua bao nhiêu đời, cái pháp ấy đó không hề bao giờ bị loạn động. Dù trong cảnh ngoài là cái cảnh là vua chúa hay người nghèo khổ, ngài có thể là một cái kiếp bần hàn, ngài có thể là một cái kiếp giàu sang, ngài có thể là một cái kiếp của đạo sĩ tu khổ hạnh, ngài có thể là một cái kiếp của một ông vua quyền thế. Kiếp gì thì gì, ngoại cảnh như thế nào thì ngoại cảnh. Nhưng mà ngài vẫn có thể ly được tất cả những cái ngoại cảnh đó vì cái pháp hành bố thí. Tâm ngài không bao giờ bị những ngoại cảnh nó dao động để làm quên mất cái pháp nói trên đó. Thiền định đấy. Đó. Trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên đâu phải chỉ đắc được bố thí ba la mật đâu. Đắc được thiền định, đắc được tinh tiến, đắc được nhẫn nhục. Cho nên trải qua nhiều đời, đó, ngài luôn luôn tinh tiến, luôn luôn thiền định, luôn luôn nhẫn nhục, luôn luôn trì giới, tức là luôn luôn hành những cái pháp nói trên đó. Cho nên vì vậy mới có một câu Phật ngôn, đó, là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật. Hành ra muốn báo đáp ân của Ngài không phải là thương mến Ngài biểu lộ. Mình làm sao mình biểu lộ cái tâm thương mến Ngài khiến cho Ngài cảm động mà Ngài bao che, Ngài che chở cho mình. Không. Đó. Mình nghĩ là không phải Ngài che chở cho mình bằng cái pháp lực của Ngài, mà Ngài che chở cho mình bằng cái giới định huệ của Ngài. Có nghĩa là làm thế nào giới định huệ của Ngài nó chút được qua mình, thì mình sẽ được cái giới định huệ đó che chở. Thì mình cũng có thể là nguyện tu nhất tiết thiện, nguyện đoạn nhất tiết ác, nguyện độ nhất tiết chúng sinh, mà đời đời, đời này qua đời nọ. Cho nên mình thành tựu được giới và định, thì huệ nảy sinh, thì tự nhiên chẳng gì là không, là không biết hết. Thì tự nhiên nhất thiết trí là hiểu hết từng một cái yếu tố của nhân quả, là hiểu với cái nhân như vậy nó sẽ đưa đến quả thế nào. Cho nên trí tuệ của đạo Phật là đặt trên nền tảng của nhân quả. Trí tuệ đạo Phật không có nằm ở trên phép lạ. Cho nên người nào mà cứ tin vào phép lạ hay là tin vào là Phật đại thần thông, cho nên vì như thế đó là mình cứ chỉ việc ỷ lại vào Đức Phật, thương mến Đức Phật, hầu hạ Đức Phật, cúng Đức Phật cho đầy đủ, thì Đức Phật sẽ bảo là vệ lại mình, có đi có lại cho toại lòng nhau. Đó. Nghĩ như vậy nó là phỉ báng, bởi vì với Đức Phật còn ngã còn ái. Và mình phải hiểu là như thế. Đức Phật sẽ bảo vệ mình bằng cách độ mình. Độ mình có nghĩa là độ có nhiều tầng bậc, thượng trung hạ. Độ cái hạ phẩm cái đã. Độ cái hạ phẩm là đưa mình đến cái mà gọi là hạ phẩm của giới định huệ, là như chúng ta đây. Rồi nâng cấp cái giới định huệ của mình lên đến trung phẩm và thượng phẩm. Là có nghĩa là cái giới đó ha, của mình nó tích cực hơn, nó tinh tiến hơn, nó trì giới hơn, nó nhẫn nhục hơn, nó thiền định hơn. Mình bây giờ phát tâm làm thiện, hôm nay phát, mai nghỉ, mốt nghỉ, ngày kia nghỉ, lâu lâu mình bị tai nạn, hết hồn chạy đi làm thiện, để mà gọi là bù trừ đi cho cái tai nạn của mình. Chư Phật làm thiện không vì ngã, vì tha, vì tinh thần độ tha mà làm thiện. Mình vì tinh thần an thân mà làm thiện. Ngài vì tinh thần là chúng sinh an mà làm thiện. Nó khác ở những cái chỗ như vậy. Cho nên thanh tịnh. Mình là vì an thân mà làm thiện, cho nên kể ra bất tịnh. Đó. Đó là mình an thân nó là vì mình thôi, mà mình phải làm cái điều thiện này hay điều thiện kia. Xong rồi hễ mà an rồi thì là điều thiện nó ngưng. Cho nên mình có làm thiện theo một cái tinh trần thần nó hơi khá bất thiện, là nó có tính toán mưu toan và tự lợi, không có tinh thần của lợi tha. Mà không có tự lợi nào mà có thể vứt bỏ lợi tha được. Cho nên không có tự độ nào mà lìa nổi cái độ tha. Thế thì mình thấy rằng là như vậy thì Đức Phật tu giới định huệ qua cái tinh thần mà gọi là bố thí, tức là hành lục ba la mật. Mình sẽ nhìn thấy cái nhân hành của Đức Phật làm thế nào để Đức Phật thành Phật. Thì cái khi mà mình muốn một cái kết quả gì đó thì khi nào mình cũng phải suy nghĩ vậy nè. Cái nhân của cái quả này là những cái gì? Mình phải biết cho nó chính xác thì mới có cơ thành tựu. Và rồi bằng cách nào để thực hiện nó? Nó là cái gì? Thì mình mới có thể thực hiện nó được. Còn nếu mà mình chỉ có tu tập theo một cái chiều hướng gọi là tin vào phép lạ, thì mình giống đạo Hồi, giống đạo Chúa, giống mọi đạo, là không kể nhân quả, chỉ kể đến đức tin vào Thượng Đế, còn không màng tới nhân quả. Còn Đức Phật thì một đức tin thiếu nhân quả là mê tín, một đức tin tràn đầy nhân quả là chính tín. Đức Phật không làm phép lạ, Và Đức Phật thực hiện mọi cái nhân quả. Cho nên vì vậy hồi nãy tôi nói trí tuệ của Đạo Phật là đặt trên cơ sở của nhân quả. Vì vậy Đạo Phật khi nào cũng kêu gọi mình là thâm tín nhân quả. Học Đạo Phật là phải nghiên cứu, học hỏi cho nó liễu tường nhân quả. Con người vì mê muội nhân quả mà khổ. Mê muội nhân quả nghĩa sao? Con người thích sướng. Con người thích giàu. Con người thích an. Con người thích an. Nhưng mà con người lại không có thích đem cái an đó cho mọi người. Mà con người lại thích rằng là đẩy họa cho thiên hạ để mình an. Con người thích giàu mà không có thích bố thí, mà lại thích rằng là chấn lột, bóc lột, lường gạt để thu thập tài sản của người khác về mình. Con người luôn luôn muốn được, và con người lại hay làm kẻ khác phải mất. Đó là cái lối nhân quả của phàm phu. Nó gọi là mê muội nhân quả. Cho nên chính vì cái vấn đề đó đó mà trong chuyện thiền mới có kể cái câu chuyện mà Bách Trượng với lại một vị tăng chết rồi thành cáo đồng đó mà. Vị tăng cái thành con cáo đồng đó 500 năm. Không có gọi là thoát được. Thì khi mà Bách Trượng thuyết pháp á, thì hay có một ông tăng lạ mặt, lão tăng tới ngồi nghe xong rồi rút lui. Một buổi thì khi mọi người rút lui rồi thì ông tăng nó ở lại đảnh lễ Bách Trượng và hỏi Bách Trượng. Cái người mà giác ngộ đó thì có còn rơi vào nhân quả hay không? Bách Trượng đáp là bất muội nhân quả. Ông kia đảnh lễ tri ân cảm tạ và nói bây giờ tôi thoát được rồi, tôi có thể siêu thoát được rồi. Rồi rút lui. Là ông đó ông nói giống bị đọa chỉ vì ông đáp sai. Nên khi có một vị tăng hỏi rằng là người giác ngộ đó thì còn rơi vào nhân quả nữa, ông nói là không rơi vào nhân quả nữa và vì vậy bị đọa thân cao đồng. Bây giờ Bách Trượng khai ngộ cho rằng không phải là bất lạc nhân quả mà là bất muội nhân quả. Muội là mê muội, tức là cái người mà giác ngộ là cái người là rất là liễu chi nhân quả. Cho nên là bất muội nhân quả là không có mê mờ nhân quả. Còn chúng sinh đây là muội nhân quả, là mê muội nhân quả. Cho nên không biết. Cho nên nó ví dụ bây giờ mình tu mình muốn thành Phật nhưng mà mình chẳng có biết cái nhân nào thành Phật. Đến thậm chí bây giờ mình tu muốn vãng sinh Tây Phương thật sự cũng chẳng hiểu rằng là làm thế nào để vãng sinh Tây Phương. Ông bảo là chỉ niệm Phật thôi. Thì có lẽ chưa đủ. Như là kỳ trước cái khoa học đây tôi có giảng về cái vấn đề mà thanh tịnh pháp. Phải có nhân quả. Đạo Phật không có cái gì mà không có nhân quả. Cho nên Đạo Phật cái gì cũng chứng minh được. Cho nên vì như thế mà khi mà Trường Già Tử Bảo Tích mà hỏi Đức Phật rằng là đại khái là do đâu mà có tịnh độ? Đức Phật đáp do chúng sinh. Do tâm độ chúng sinh ấy mà thành tịnh độ. Chắc chắn như vậy rồi. Cho nên 48 nguyện của Đức Phật A-di-đà nói chung là của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Mình thấy rằng là toàn là nguyện độ chúng sinh không. Rồi nếu ông độ được như vậy, Ngài nói mới thấy từ Tại Vương Như Lai là con thề ông thành chính đẳng chính giác. Rõ ràng như vậy. Tịnh độ được thành hình từ đâu? Chuyện này thì chúng ta cũng sẽ mổ xẻ nó. Là do đâu mà tịnh độ hiện hữu? Thì chúng ta phải hiểu nguồn gốc, nguồn cơn hết. Thì mới tính cái chuyện rằng là phải hiểu nhân quả của nó đủ thứ hết như vậy thì mới tính tới cái chuyện mà thực hành một cách thành công. Thế giờ trở lại là con người tại mê muội nhân quả hết. Còn nếu con người mà hiểu được nhân quả thì con người vãng sinh Tây Phương. Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói tu ba phúc thì vãng sinh, mà cái thượng phúc á là trong đó có vấn đề thâm tín nhân quả. Chắc chắn rồi. Tại vì thâm tín nhân quả là nếu mà triệt để thâm tín mọi nhân mọi quả thì thuộc về nhất thiết trí. Cái trí mà liễu chi toàn thể nhân quả đó đó. Chí đó là nhất thiết chí. Có nghĩa là không gì không biết. Có nghĩa rằng là biết tường tận là cái này là cái gì và cái nhân nào tạo thành nó. Không có bị mập mờ cái gì hết. Tức là trên trời dưới đất, nghĩa là thiên la vạn tượng, cho đến rằng là luân hồi nhân quả. Đấy là những cái pháp từ lâu xa trong quá khứ, cho đến sẽ thành hình tới đây trong tương lai đi nữa. Đức Phật đều nắm vững hết rằng là do cái này, cái nhân này mà nó thành cái quả này. Cái người mà đang hưởng cái quả này đó là tại vì do cái nhân đời trước nó làm sao. Cái người đang gieo nhân này đó, tương lai nó sẽ như thế nào, Đức Phật nắm vững hết. Cho nên gọi là nhất thiết chí. Nhất thiết chí chẳng qua chỉ là liễu chi nhân quả, là hiểu rõ hết nhân quả. Còn chúng ta thì là mê muội nhân quả. Cho nên nhiều cái chúng ta muốn, nhưng mà chúng ta đã không thực hiện nhân, mà chúng ta lại có đôi khi thực hiện cái nhân ngược lại. Cho nên vì vậy, phàm phu muốn rất nhiều, mà phàm phu chẳng được một tí nào cả, chứ không phải rằng là được lại rất ít. Cho nên là chung cục rồi cả một cuộc đời cầu xin, rồi đời sau lại cũng cả một cuộc đời cầu xin, và cứ thế, và mãi mãi chỉ là một cùng tử. Còn làm thế nào Đức Phật có thể đưa mình từ cái cảnh giới của cùng tử, độ mình qua cảnh giới của trưởng giả? Thì chúng ta cũng đã hiểu rồi. Đức Phật nói là bờ này hay bờ kia đều là tâm sinh. Sở dĩ mà mình là thấy mình ở bờ này là tại cái tâm của mình là tâm bờ này. Tâm bờ này là tâm gì? Tâm bờ này là cái tôi. Mà tôi nào cũng mê muội nhân quả. Chẳng có tôi nào mà lại gọi là liễu chi nhân quả. Tại vì cái tôi nào cũng khi nào cũng là cái tôi, thì là đương nhiên là giống như người đời người ta hay nói là bản ngã. Mà khi có bản ngã thì thường thường là dễ sân, dễ tham. Cho nên biết nó là gốc là si. Cho nên vì tôi mà tôi không có can đảm bố thí như Đức Phật. Tại sao tôi không làm được như Đức Phật? Có nhiều người hay nói như vậy nè. Ô mấy cái này mấy ôn có đủ đức mấy ôn mới làm được. Cái tụi con còn nhỏ lắm, còn thiếu đức lắm làm không được. Không phải. Phát tâm thì làm được. Không phát thì không làm được. Thế thì cái tâm tôi, cho nên nó cho mình cái bờ của tôi. Cái bờ của tôi thì có tham sân si. Tham sân si là tập, là nhân đưa đến khổ, là quả. Như vậy thì rõ ràng rằng là tự mình đắm mình ở trong khổ quả, chẳng phải ai đầy đọa gì mình hết, chẳng có thượng đế nào trừng phạt, cũng chẳng có Phật nào trừng phạt mình hết. Vì vậy mà ngài Đào Tín khi mà tới nói với lại ngài Tăng Sán là xin hòa thượng cởi trói cho con. Con bị phiền não, bị đủ thứ hết, nó trói buộc con quá, xin hòa thượng cởi trói cho con. Ngài Tăng Sán nói ai trói chú? Rồi ngài Đào Tín nghĩ hồi cái nói không có ai trói hết. Rồi tôi cởi trói cho rồi đó. Tại vì không ai trói hết, mình tự trói mình. Kẻ nào trói kẻ đó cởi. Nếu một người nào trói thì người đó cởi. Nếu tự mình trói thì tự mình cởi. Chúng sinh tự trói bằng cái mê muội nhân quả. Cho nên bây giờ chuyển cái tâm từ tâm tôi thành tâm Phật thì cảnh giới Phật hiện. Bờ bên kia hiện. Cho nên nói phát tâm. Cho nên vì như thế muốn độ hả? Muốn từ cái bờ bên này qua đến cái bờ của cõi Phật hả? Không ai nói hay bằng Liên Tông Thập Nhất Tổ, ngài Tình Am Đạo Sư Đại Sư. Ngài Tình Am nói hay nhất. Bởi vậy cho nên ngài nói sao? Ngài nó muốn mở cái cánh cửa để mà nhìn thấy cõi Phật không? Đó. Phát tâm bi thủ. Ngài nói như vậy đấy. Tức là ngài nói là nhập đạo yếu môn. phát tâm vi thủ. Nhập đạo là vào được cái con đường đạo của Đức Phật. Đó. Yếu môn là cái cánh cửa quan trọng. Yếu là quan trọng. Môn là cánh cửa. Cánh cửa quan trọng nhất để mà có thể vào được đạo. Không gì bằng phát tâm. Chính xác. Cho nên tam bối để vãng sinh Tây Phương ở trong kinh Vô Lượng Thọ đều phải phát vô thượng bồ đề tâm. Mọi người về tụng kinh đi xem kỹ đi. Thế như thế, truyền cái tâm, tâm truyền thì cảnh chuyển. Không thể nào chuyển cảnh mà không chuyển tâm. Không làm sao làm như vậy được. Không thể nào tâm không đổi mà cảnh có thể đổi. Tâm phải đổi. Thì tự dưng ra cảnh giới nó sẽ đổi. Tại vì tâm á, nó bao gồm hai cái phương diện. Đó là thân tâm này và cảnh giới. Thân tâm và cảnh giới chỉ là tác dụng của một tâm. Nhưng mà hai cái thì một có một cái chính, một cái phụ. Cái chính là cái thân tâm, cái phụ là cái cảnh giới. Thành ra một khi cái tâm này nó chuyển đó, thì là cái chính nó bắt đầu chuyển. Gọi là chính báo. Khi chính báo chuyển thì tự dưng y báo. Y báo là cái dựa vào chính báo. Chính báo sao thì nó vậy. Y báo là bóng, chính báo là hình. Thành ra chính báo với y báo không có thể lìa nhau. Thế thì bây giờ mình nói một cái điển hình thôi. Bây giờ hàng ngũ mấy thầy mấy cô xuất gia. Đó. Thì khi phát tâm xuất gia thì cái chính báo nó đổi, y báo đổi luôn. Nếu bây giờ mình không phát tâm xuất gia mà mình muốn cái y báo của mình nó cũng là y chang như vậy, không có được. Thế nên mình phải phát tâm. Thành ra phát tâm á là phát một cái chính báo. Thì khi cái tâm đó nó sinh ra là chính báo đó nó sinh. Hồi nào cũng giờ chính báo đó không có sinh. Hồi nào cũng giờ mình là chính báo của một cái tôi. Cái tôi đó của tham sân si. Tôi đó là môi trường sinh hoạt của tham sân si. Bây giờ mình phát sinh ra một cái tâm bằng là hả, của cái sự độ sinh. Thì độ sinh đó bây giờ nó mới là môi trường sinh hoạt của ba nghiệp. Như vậy thì môi trường sinh hoạt của ba nghiệp mà là độ sinh thì nó thanh tịnh. Thì nó thuộc về phương diện là hành thiện đoạn ác, độ chúng sinh. Thuộc về phương diện của chính báo và y báo. Bên kia, bờ bên kia. Chính vì vậy, cũng đồng ý với lại Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Kinh. Phúc cao nhất thượng phúc. Đó. Cũng nói thượng phúc mà để sinh Tây Phương phát Bồ Đề Tâm. Cũng nhấn mạnh như vậy. Thành ra khi con người không hiểu như vậy á, đến khi mà mình tu mình muốn thành Phật nhưng mà cái tâm chúng sinh này không chuyển thì cái chính báo của Phật không thành. Thì khi chính báo của Phật không thành thì ý báo của Phật làm sao xuất hiện? Ý báo của Phật là tịnh độ, là bát niết bàn. Làm sao nó xuất hiện? Cũng giống như bây giờ nếu mà mình mà không chịu phát tâm mà xuất gia thì làm sao cái y báo mà của cái chốn già lam hay chủ triền gì nó có thể xảy ra với mình được? Hay nếu bây giờ mình phát tâm trở thành một lương y thì làm sao cái môi trường mà thuốc men chữa bệnh nó xuất hiện với mình được? Mình thế nào vẫn giữ một cái tâm như hiện tại như vậy mà mình đòi rằng là mình trong cái môi trường như vậy, trong một cái môi trường mà giờ chữa bệnh rồi làm đủ thứ mọi thuyện giống như là một vị lương y không được. Mình phải phát tâm. Thì chính báo chuyển thì y báo chuyển. Cho nên tại sao con người ai cũng mê mệt Tây Phương chứ không phải mê mệt A Di Đà. Thích Tây Phương hơn là thích Di Đà. Mà Di Đà là chính báo, Tây Phương là y báo, thích cái y thôi, không có thích cái chính. Nhưng mà khi mà thích cái y mà muốn về cái y á, thì Đức Phật không có dạy mình niệm mà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Mà Đức Phật bảo mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì A Di Đà Phật là chính. Có cái chính mới có cái phụ. Không có cái chính làm gì có phụ, không có hình làm gì có bóng. Nếu không có hình mà chỉ có bóng là ma. Hả? Nên phải có hình thì mới có bóng, thì phải có Phật thì mới có tình đó. Nhưng mà chúng sinh đâu đã thích làm Phật. Chúng sinh thích cõi tình độ của Phật thôi, nhưng mà không thích làm Phật. Cái mâu thuẫn là nó như thế. Cho nên vì như thế thì cái người mà tu tình độ mà bảo họ phát Bồ Đề Tâm á, thì họ ngại ngùng. Và bảo họ không phát Bồ Đề Tâm vẫn lên tình độ thì họ sung sướng. Nhưng mà họ không xét nét xem là điều đó có thật đức năng hay không. Tức là họ không có dựa vào nhân quả để tư duy. Khi họ không dựa vào nhân quả để tư duy có nghĩa là họ không có tư duy trí tuệ. Không tư duy trí tuệ là không chính tín. Tư duy theo một cái ham thích của cái bản ngã này mà bỏ qua cái mặt nhân quả đi, mê tín. Chắc chắn là như vậy. Nếu mà mình học Phật mà mình hiểu cho rõ ràng. Thế thì mình biết là một khi mà phát một cái tâm thì cái tâm Phật là có chính báo của Phật. Có chính báo của Phật thì có y báo của Phật. Cho nên vì vậy mà tại sao Đức Phật lại nói với Xá Lợi Phất như vậy? Đức Phật nói rằng thấy có bò biết có sữa, thấy không bò biết không sữa. Cũng thế, thấy Bồ Đề Tâm biết có Phật, thấy không Bồ Đề Tâm biết không có Phật. Điều đó chính xác lắm, mình cứ nghĩ theo nhân quả thử. Bởi vì phát cái tâm Bồ Đề thì chính báo là Phật, y báo là tịnh độ. Không phát nó ra, vĩnh viễn là như thế này, vĩnh viễn như thế này. Tôi, thì tôi có cảnh giới của tôi. Tại cái chính báo của tôi đó là tôi. Thì cái y báo của tôi đó nó là thế này. Nó không thể thanh tịnh được là bởi cái lý lẽ rằng tôi nào cũng có tham sân si. Mình ở giữa một rừng tôi có nghĩa là mình ở giữa một rừng tham sân si. Ở giữa một rừng tham sân si làm thế nào an? Cho nên cõi đó không được gọi là an. Không an làm thế nào lạc? Cho nên cõi không được gọi là lạc. Bất an mà lại không lạc, tức là bất an mà là khổ. Cho nên nó gọi là khổ. Cho nên kết quả là khổ. Là tại vì không có thẩm thấu nhân quả. Nó là không có tư duy theo đúng một cái tinh thần của nhân quả gì cả. Thành ra nó đâm ra hồ đồ, tin một cách lỏng lẻo. Mà không có một cái gọi là một cái hiểu biết vững chắc cho cái lập trường của mình. Trên một cái cơ sở lý luận nào đó với những người dị đạo hoặc với những người mà là tín bất cụ. Thì mình có thể chứng minh cho thấy về cái đức tin của đạo Phật nó như thế vậy. Nó không có giống cái đức tin của mấy tôn giáo, là chỉ cần một đức tin tuyệt đối vào Thượng Đế mà không màng tới nhân quả đủ để lên thiên đường. Đạo Phật không chủ trương như vậy. Đạo Phật khi nào cũng có kèm duy tuệ thị nghiệp. Mà tuệ là gì? Tuệ chỉ là một cái vấn đề mà liễu tri nhân quả, tường tận nhân quả. Thế nắm vững hết mọi yếu tố nhân quả thì là bậc nhất thiết trí. Thành trí tuệ không thể lìa nhân quả. Mê tín thường lìa nhân quả. Trí tuệ thì đầy đủ nhân quả vô cùng. Thế thì mình thấy cái con đường mà để mà thành Phật quả mà như là trong Kinh Pháp Hoa nói qua lời Chí Tích Bồ Tát ấy mà. Đức Phật đã thực hiện bố thí ba la mật. Thì cái điều này mình cũng hiểu rằng là rải rác ở trong các kinh điển đó, mình thấy đó, thì là Đức Phật thường xuyên rằng là hành bố thí ba la mật thật. Ngài hành bố thí ba la mật trong nhiều đời, nhiều kiếp, từ trong những cái gọi là tiền thân của Ngài. Tu tập. Bố thí, cái tâm bố thí rất là mạnh. Thế thì tại sao khi Ngài bố thí thân mạng cho một chúng sinh thì chúng sinh nó lại may mắn ghê lắm? Mà đáng lẽ chúng sinh nó rất cái thân mạng của Ngài nó, thì cái chúng sinh nó phải chịu cái gọi là cái nợ nần với lại Ngài. Nhưng mà cái này không phải là một cái nợ theo lối của thế gian, mà là một cái duyên. À, một cái gọi là một cái hy hữu nhân duyên. Chỉ tiếc thay là mình vô phúc, cho nên mình đã không phải là những chúng sinh mà đụng độ với Đức Phật trong khi Ngài tu Bồ Tát Đạo. Nếu mà mình đụng độ với Ngài trong cái thời gian Ngài tu Bồ Tát Đạo thì giờ này mình đâu có ngồi đây. Khá hơn nhiều. Nếu chúng ta tin vào điều đó thì chúng ta lại hơi tỉnh trí, là để chúng ta nghĩ như vậy này. Nếu mình đụng với người tu Bồ Tát Đạo, mình sẽ được lợi như thế. Thế thì hà huống là chính mình tu Bồ Tát Đạo thì sao? Thì đương nhiên lợi hơn nhiều. Có thể nói như vậy. Có thể nói. Có thể ví von để cho nó dễ hiểu. Ví von theo tinh thần của Kinh Địa Tạng. Là nếu mà mình may mắn, hồi xưa mình đụng với lại Đức Phật khi Đức Phật Ngài còn tu Bồ Tát Đạo. Hoặc giả bây giờ mình đụng với một người tu Bồ Tát Đạo hiện tại, người đó sẽ thành Phật ở trong tương lai. Thế thì khi mà nếu mà mình đụng với cái người tu Bồ Tát Đạo hiện tại như vậy á, mình chắc chắn có công đức đấy. Nhưng mà nếu mình hành Bồ Tát Đạo thì mình công đức hơn. Thì có thể nói theo Kinh Địa Tạng thì vậy. Nếu bây giờ mình đụng độ với người tu Bồ Tát Đạo thì 7 phần công đức mình được 1. Nếu mình hành Bồ Tát Đạo á, thì 7 phần công đức mình chọn. Trong Kinh Địa Tạng nói, nếu bây giờ một cái người làm công đức nó dùng hồi hướng cho một người, thì cái người mà được hồi hướng được có 1 phần à. Còn cái người làm nó là lãnh hết những phần công đức còn lại. Mà thật ra không phải là như vậy. Đó là tôi chỉ có nói vi von theo kinh để cho nó dễ hiểu. Còn kỳ thật ra thì nó hơn nhau tới vô lượng lần, không thể tính đếm được, giữa người làm, người hành Bồ Tát Đạo và cái người có nhân duyên với lại Bồ Tát Đạo. Thế bây giờ giải thích là tại sao nhá. Tại sao mà khi Đức Phật hành Bồ Tát Đạo như vậy, nó bố thí thân mạng của Ngài cho con cọp có phước. Bố thí thân mạng của Ngài cho bao nhiêu kẻ đó, bao nhiêu đó kẻ đều có phước. Bố thí cả cái thân mạng này cho Ca Lợi Vương. Trung cục Ca Lợi Vương nó trở thành rằng là đệ nhất A-la-hán đầu tiên, hết A-la-hán đầu tiên của Đức Phật. Đó chính là A Nhã Kiều Trần Như. Người dùng kiếm cắt chặt thân thể của Đức Phật ở trong quá khứ. Ngài tu Bồ Tát Đạo siêu việt cho đến mức rằng là dù là kẻ mà thấy Ngài mà sinh thiện hay sinh ác, thấy đều đắc độ. Bất luận là nhân ác hay là nhân thiện, thầy đều bị cái thanh tịnh đạo của Ngài thanh tịnh hóa toàn bộ. Thành ra mới biết rằng là thanh tịnh là siêu việt, không phải là cái thiện mà chúng sinh có thể lường được. Cõi tịnh của Đức Phật là từ cái pháp thanh tịnh đó mà ra. Chính báo của Đức Phật cũng từ cái pháp thanh tịnh đó mà thành, cho nên thân của Đức Phật gọi là thanh tịnh pháp. Đó. Không gọi là sắc thân, gọi là thân pháp thanh tịnh, dịch tiếng Việt Nam. Cái thân pháp thanh tịnh có nghĩa là gì? Pháp thanh tịnh là thân, chứ không phải sắc này là thân. Và pháp thanh tịnh này thì từ đâu? Phải từ phát tâm. Anh ta khi phát tâm thanh tịnh là quy Phật. Phát tâm thanh tịnh rồi mới ngộ nhập vào trong thanh tịnh đạo, gọi là quy pháp mà thâm nhập kinh tạng. Rồi nhập vào trong thanh tịnh đạo rồi sinh hoạt đi đứng nằm ngồi gì thấy đều là sự độ chúng sinh, gọi là thanh tịnh hành, là quy tăng. Thế thì quy Phật, quy pháp, quy tăng một cách thanh tịnh như vậy, đó là thượng phẩm của quy y. Quy y nó cũng chia làm 3 phẩm, thượng, trung và hạ, theo như kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân đó. Đó. Cũng chia là quy y là thành như vậy. Chúng ta đây quy y là hạ phẩm. Nếu mà quy y thượng phẩm là như thế đấy, là phát vô thượng tâm, có nghĩa là vô thượng bồ đề chi tâm, có nghĩa là tâm nguyện thành Phật độ chúng sinh, quy y Phật. Thế giải đại đạo phát vô thượng tâm, phát vô thượng tâm. Vô thượng tâm ấy là vô thượng thanh tịnh tâm, rồi nhập vào vô thượng thanh tịnh đạo, rồi hành cái vô thượng thanh tịnh pháp, rồi chứng được vô thượng thanh tịnh pháp thân, đạt thành vô thượng thanh tịnh độ. Vô thượng thanh tịnh độ là cảnh giới của tịnh độ, nó là y báo và chính báo của vấn đề tam quy y thượng phẩm. Rồi thì bây giờ Đức Phật khi mà bố thí, Ngài bố thí thân mạng của Ngài cho một chúng sinh, thì chúng sinh nó có phước ghê lắm. Lý do thì khi mà Đức Phật tu cái pháp môn mà gọi là từ độ, tha độ, độ đưa mình qua một cái bờ gọi là cái bờ giác ngộ, cái bờ mà phá vỡ cái tham sân si, phá vỡ cái ngã với lại cái tham sân si này đi, thì cái khổ không còn. Đó. Thì cái con đường tu đó gọi là đạo, nó sẽ đưa đến cái vấn đề là diệt. Diệt là, diệt ở đây là chỉ cho sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt, vi lạc. Là đối với đạo Phật là chỉ có lạc, là bao giờ mà sinh và diệt đều bị diệt. Chứ không phải chỉ có diệt bị diệt mà sinh thì còn mãi, tức là gọi là trường sinh bất tử. Đó chưa phải là lạc. Đó là đạo Phật gọi là con ma giữ xác. Bởi vì cái ngã này nó giữ nó chi lâu, buồn lắm. Bây giờ mà tôi mà sống mấy thế kỷ rồi là tôi cứ ngồi tôi kể chuyện từ cái thời mà tôi còn bé, tôi chơi thời ông Lê Lợi nó, rồi ai cũng chán gần chết cũng đứng dậy bỏ đi. Tại vì tôi sống đến bao nhiêu thế kỷ, rồi tôi ngồi tôi cứ liên tiếp, rồi tôi chôn hết hết con, hết cái, cháu, hết chắt, bao nhiêu đời cứ vậy mà đi đám ma. Buồn chán lắm. Nếu mà cho tôi sống lâu, tôi không hiểu ai thích sống lâu chứ tôi không thích đâu. Đó. Sống lâu vậy nó chán, nó cực kỳ luôn. Anh đạo Phật gọi nó là con ma giữ xác, mấy anh mà tu trường sinh. Anh đối với đạo Phật là khi mà đạt được đến cái mà mất đi cái tôi á, thì nó thành ra là diệt. Thì diệt đó là nó không còn có cái tôi để sinh và diệt nữa. Cho nên nói là sinh diệt, diệt dĩ. Là sinh diệt mà diệt rồi, tịch diệt, lúc bây giờ gọi là tịch diệt, vi lạc, tịch diệt đó mới là lạc. Chúng ta nhớ với tinh thần đấy đó mà Sa Lợi Phất Mục Kiền Liên đắc A-la-hán quả. Thế thì, cái Đức Phật mà hành cái đạo như vậy đó, thì Ngài tu như thế đó, thì Ngài mới bắt đầu rằng là phát một cái tâm. Thì cái tâm đó nó có một cái khả năng, khi phát một cái tâm Phật đó, thì cái tâm đó nó có cái khả năng á, cái tôi này đó, do nơi cái tâm đó mà cái tôi này trở thành một công cụ phụng sự chúng sinh siêu việt, để có thể đưa người tu hành nó đến cái độ, kết quả của sự độ. Nếu không có cái tâm đó thì cái tôi này nó luôn luôn đưa mình tới quả khổ, hết đời này sang đời nọ, hết đời nọ tới đời kia, mãi mãi chìm đắm ở trong mê muội và sinh tử khổ. Tôi này thường xuyên như vậy rồi, chưa sợ, chưa ngộ, gặp Đức Phật rồi mà chưa ngộ, thay nó đi bằng cách phát tâm. Nếu cái tôi này á mà tâm Phật thì tôi này là một Bồ Tát nhục thân. Là cái tôi này nó là tôi của công đức, của đại phúc điền, là độ sinh. Thế thì bây giờ khi Đức Phật trong cái sự nghiệp mà tu Bồ Tát đạo nó trên nó, Ngài nguyện là độ nhất thiết chúng sinh, nguyện bố thí hết thảy cho chúng sinh, không tiếc một cái thứ gì. Đúng không ạ? Còn tiếc tức là còn tham. Còn tham thì còn si thì còn sân. Đó, thì là còn khổ. Ở đây Đức Phật nó tận diệt cái tôi bằng cách chuyển hóa một cái tôi của tham sân si trở thành một cái tôi của giới định huệ. Thế có vậy mới tu giới định huệ thành. Không phát tâm á, với cái tâm tôi này còn lâu mới tu giới định huệ cho thành. Không thể nào thực hiện giới nổi, không thể nào định nổi, tán tâm ghê lắm. Và dĩ nhiên trải qua bao nhiêu năm cháu đến chết luôn cũng không có huệ, cũng không thể sinh trí tuệ được. Tôi bảo đảm chuyện đó. Thành ra nếu không phát tâm nó sẽ thành như vậy. Thế thì bây giờ Đức Phật phát tâm, Đức Phật mới phụng sự chúng sinh. Thì nó có một cái nguyên tắc là khi mà Ngài phụng sự chúng sinh thì chúng sinh cũng phụng sự Ngài. Cho nên Đức Phật mới nói với bà dì Kiều Đàm Di của Ngài rằng là khi bà này nói rằng chúng sinh á chịu cái ân của Như Lai nặng ghê lắm, không biết chừng nào trả được ân cứu độ. Đức Phật bảo bà đừng có nói như vậy, mà hơn ai hết Như Lai là người chịu ân chúng sinh, bởi không có chúng sinh thì Như Lai không chứng quả Bồ Đề được. Đấy, do độ chúng sinh. Cũng giống như rằng là con bệnh nhớ ơn bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng nhớ ơn con bệnh, không có con bệnh bác sĩ đói meo luôn á. Cho nên vì vậy nó mới có một anh chàng cướp ở Việt Nam á, mới đây thôi này, đó là công an bắt nó, hỏi nó là vậy này, tại sao mày đi ăn cướp? Nó trả lời, báo chí đăng là lần đầu tiên trên thế giới có một tên cướp trả lời như vậy. Công an nghĩa là hết đường nói. Hỏi nó tại sao mày đi ăn cướp? Nó nói tôi đi cướp đó để cho mấy anh có việc làm. Công an cũng ú ớ luôn. Một tên cướp ở Việt Nam á, nó đáp như vậy, nó chỉ có Việt Nam mới ăn nói như vậy, chứ còn cả thế giới không có ai ăn nói như vậy. Đó. Rồi. Thế thì bây giờ Đức Phật nói rằng là Ngài là nợ chúng sinh. Cho nên vì như vậy, Đức Phật nhấn mạnh với bà Kiều làm gì? Cho nên, Như Lai thề không bao giờ bỏ chúng sinh nào hết. Không bao giờ bỏ một chúng sinh nào hết. Độ hết. Thế thì, một khi mà Như Lai thọ ân chúng sinh, là tại sao Như Lai nói như vậy? Là bởi vì nhờ chúng sinh mà Như Lai thành chính đẳng chính giác, cho nên Như Lai cũng cảm ơn Đề Bà Đạt Đa vô cùng. Tại vì nhờ cái nghịch hạnh của Đề Bà Đạt Đa mà Ngài chóng thành Phật quả. Cho nên vì vậy, thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sau này thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai. Tri ân Đề Bà Đạt Đa nữa. Thế thì như vậy á, thì một khi mà Ngài bố thí thân mạng cho mình thì mình á, được một cái như vậy. Cái thứ nhất là được Ngài cứu lúc đó, cái thứ hai được Ngài cứu trong tương lai, gọi là một cái sự cứu, gọi là rốt ráo cứu, không phải cứu trong một thời, gọi là rốt ráo cứu. Cái rốt ráo cứu là độ, tức là đưa đến cái chỗ giải thoát. Lý do thì khi Đức Phật mà bố thí thì cái người đó nhận thì người đó đang còn giúp cho Đức Phật thành tựu hạnh bố thí. Người đó giúp cho Đức Phật hành hạnh bố thí là người ấy đang còn làm một chuyện thiện lớn lao. Mà chuyện thiện này, chuyện thiện nào là chuyện thiện lớn nhất? Chuyện thiện mà hộ trì Bồ Tát Đạo, hộ trì cúng dường để cho một người thành Phật trong tương lai. Chuyện đó là đệ nhất phước điển ở cuộc đời, tức là cái nhân duyên lớn với lại một Phật tương lai. Cho nên Đức Phật mới hay nói phải biết là người đó trong quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Trong quá khứ từng cúng dường là có nghĩa như vậy, là cúng dường biết bao nhiêu người tu Bồ Tát Đạo mà về sau này thành Phật Đạo. Thì là những cái người đó là trong quá khứ đã cúng dường chư Phật. Thế thì những cái người đó có cái công đức lớn lắm. Cho nên mình không may mắn để mà được gặp một cái gọi là nhục thân Bồ Tát nào, hành Bồ Tát Đạo để được cúng dường thì khá rồi. Thế thì mình hiểu do vì như thế đó mà thành ra rằng là cái kẻ đó có phước. Cho nên tôi cũng thường rằng là giảng dạy, và tôi cũng chủ trương, tôi cũng cắt nghĩa cho mọi người hiểu được cái sự phóng sinh. Nói tôi mà về Âu Châu này đó, đi giảng ở mọi nơi đó, thì chỉ còn có hai nơi là tôi chưa có thực hiện được cái sự phóng sinh, đó là ngay đây Oslo, và cái thứ gì đó Lausanne bên Thụy Sĩ. Còn là Bergen của thầy Viên Tánh, đó, viên của thầy Viên Duy đó, qua cho đến Budapest hay là Praha đó, linh thứ của ni sư Diệu Phước đó, Oris ở bên Đức này hay là Orus ở bên Đan Mạch, Bremen ở bên Đức này, Phăng Phuộc ở bên Đức này, Paris, London, tôi đặt chân đến đều phóng sinh. Ở Việt Nam cũng vậy. Ở Việt Nam tôi đến Trà Vinh, giảng, phóng sinh, ra Ninh Bình, giảng, phóng sinh. Đó. Vào Đà Nẵng, giảng, phóng sinh. Xuống Quy Nhơn, giảng, phóng sinh. Chẳng có một cái chỗ nào tôi đặt chân đến mà không phóng sinh. Nhưng mà tôi có giải thích là cái phóng sinh của tôi nó khác. Là có cái nghĩa như vậy. Có cái nghĩa làm thế nào mình có thể cứu cái con cá đó một cách rốt ráo. Thường thì bây giờ mình cứu, mình thả xuống. Rồi nó cũng bị bắt lại hay là nó cũng chết. Kiếp sau nó cũng vẫn là cá. Bây giờ cứu làm thế nào mà cho nó thoát khỏi thân cá kìa. Cách nào? Chỉ có cách như tôi nói đó. Dùng sự phát tâm và Bồ Tát đạo cứu được. Con cá không biết làm phúc. Lấy nhân duyên gì để truyền thân. Mình đây là khổ. Mà mình muốn thoát khổ á, chỉ có một cách. Mình tạo phúc cho nhiều. Thì mình chuyển cái cảnh khổ. Chỉ có cách đó thôi. Phúc. Thế giờ con cá nó không biết làm phúc rồi làm thế nào cứu. Thế thì bây giờ. Đó. Mình hãy phát tâm và thực hiện theo một cái tinh thần của Bồ Tát Đạo là cái tinh thần này là tinh thần mình phải hy sinh như vậy thì cứu được, tức là nguyện đời đời kiếp kiếp hành, không phải chỉ hành chơi trong tháng này hay trong lúc này hay là trong cái kiếp này, mà là phải nguyện đời đời kiếp kiếp đều hành, đều hành để cứu rộng rãi. Thì khi mình cứu nó thì mình sẽ tri ân nó là nó đã giúp cho mình thành tựu cái hành đó của hiện tại, của hiện kiếp. Và hồi hướng công đức cho nó, giúp cho mình thành tựu cái tu tập đó. Nhờ như vậy, nó có một cái công đức, cái phúc đức. Nó sẽ là bạn lữ với mình. Cũng như mình lên tịnh độ đó, thì mình cùng với lại Bất Thối Bồ Tát làm bạn lữ. Thì nó mà phục hồi kiếp người, nó sẽ cùng mình là bạn lữ. Tiếp tục đi làm như vậy. Có như thế đó, nó sẽ có phúc. Với cái phúc đó của nó, kiếp cá không có chỗ cho nó chủ, chỉ có con người có chỗ thôi, nó sinh nhân hoặc sinh thiên. Cũng giống như khi Đức Phật phát Bồ Đề Tâm mà bị đâm chết ở dưới cõi địa ngục, như trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân kể đó, thì ngay khi chết, cái gã tù ở dưới ngục Hỏa Sa nói trên nó sinh lên thiên liền. Tại sao? Tại ở dưới địa ngục đó là toàn là những cái dân mà đầu trâu mặt ngựa. Mà cái anh tù đây dám sản sinh ra một cái tâm biết thương người. Tức là cản trở, nghĩa là ngu đầu, ngu bàng, quỷ ngu bàng, đừng có đánh đập tù nhân nữa. Cho nên bị con quỷ nó nổi sân si của nó lên. Nó dùng đinh ba nó đâm một cái từ trên đỉnh xuống, chết tại chỗ. Và khi vừa chết tại chỗ là thoát khỏi địa ngục sinh lên thiên đường. Đức Phật nói với Định Tự Tại Vương, Định Tự Tại Bồ Tát đó, rằng là đó là lần đầu tiên Ngài phát Bồ Đề Tâm. Phát ngay dưới địa ngục. Đấy, nhờ phát tâm mà chính bản thân Ngài được. Thế thì mình cũng thấy là chính nhờ cái phát tâm đó mà Ngài thực hành bao nhiêu kiếp mà Ngài lôi không biết bao nhiêu chúng sinh qua bờ bên kia đổ. Thì chúng ta cũng nhìn cái gương ở trong kinh Kim Quang Minh, cái phẩm Lưu Thủy Trường Giả, để chúng ta cũng thấy cái vấn đề. Khi Đức Phật thuyết kinh Kim Quang Minh đó, có 10.000 thiên tử dự thính cùng với chư đại Bồ Tát đông đảo, Đức Phật mới giới thiệu 10.000 thiên tử đó là ai? Là nhân duyên gì? Là 10.000 con cá. Được Đức Phật là Lưu Thủy Trường Giả cứu ở trong đời quá khứ. Lưu Thủy sau này thành Phật, 10.000 con cá sau này thành 10.000 vị thiên tử ngồi thính pháp văn kinh ở Pháp hội Kim Quang Minh. Để đó, sau đó được Đức Phật thọ ký cho sau này thành Phật. Vì có con đường của Bồ Tát Đạo có thể độ, có thể cứu được chúng sinh, có thể độ. Ngoài ra không có con đường nào độ hết, con đường nào cũng vẩn vơ ở trong khổ và tập. Đấy, nếu không phát một cái tâm của diệt đạo, không bao giờ ra được. Thì cũng giỏi lắm, thì cũng chỉ có sinh lục dục thiên, sinh kiếp người làm đại gia, rồi thì lên đó những cái hoàn cảnh nó làm thay đổi tâm tính, đâu có tiếp tục làm phúc làm gì nữa đâu. Đánh ra hưởng phúc cạn rồi thì rơi. Cho nên vì vậy tôi mới nói là cái thiện mà không định, tức cái giới mà không định, thì không có đưa đến giải thoát. Cho nên bây giờ mình có thể lấy cái ví dụ như vậy. Tức là mình thấy bây giờ như là những tay mà tỷ phú trên thế giới này, như là Warren Buffett hay là như là Bill Gates, nó giàu có ghê lắm, là phước hơn chúng ta xa. Tất cả phước này của chúng ta cộng lại hết không bằng một góc phước của một người đó. Thế cái đó không phải ngẫu nhiên đâu. Cái đó là họ có tu phước nhiều lắm rồi. Rồi bây giờ đây, 95% tài sản của họ sẽ tiếp tục làm phước. Còn mình thì bao nhiêu phần trăm làm phước? Mình sẽ phát tâm là bao nhiêu phần trăm tài sản của mình dùng vào chuyện phước. Cái kia thì 95% của họ. Thế thì bây giờ đó họ đã phước đã nhiều hơn mình trong cái đời này rồi. Đời mà rồi xong đó họ lại tiếp tục làm phước hơn mình gấp bao nhiêu lần. Thì cõi người này không đủ chỗ cho họ nữa rồi. Chỉ có cõi thiên đón thôi. Mời sinh thiên. Thì họ sinh thiên. Chắc chắn rồi. Nhưng mà khi sinh thiên lên á, thì ở trên cảnh giới thiên nó hết bố thí rồi. Tại vì trên thiên không có nghèo đói. Cũng có gì hết. Không có bệnh sốt rét. Không có bệnh sốt xuất huyết. Để cho ông Bill Gates không làm chuyện từ thiện. Thì sẽ không làm nữa. Thế đó là do cái hoàn cảnh thay đổi. Cho nên hồi nãy tôi nói Đức Phật khi mà làm Bồ Tát Đạo đó thì hoàn cảnh không đổi được Ngài. Đó. Mọi thứ không làm loạn tâm Ngài, cho nên Ngài là Đại Thiền Định. Cho nên dù trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, Đức Phật cũng không có lìa cái pháp nơi trên. Bởi vậy gọi là đắc pháp. Cho nên mấy ông kia sinh thiên thôi. Rồi sinh thiên là đến một cái lúc nào hưởng vô lượng, đến một lúc nào ngũ suy tương hiện thì lại hao. Cho nên Đức Phật mới giải thích. Đức Phật mới giải thích cho Ngài Địa Tạng, cũng giống như là trong lần là các vị Bồ Tát khác, về cái vấn đề rằng là nhân quả. Đức Phật mới nói rằng khi hỏi rằng là tại sao cùng làm cái thiện mà có người thì cái phước ghê lắm, có người cái phước cái chút xíu, có người này kia là nó có cái khác nhau. Đức Phật giải thích. Nếu bây giờ mình làm một cái chuyện thiện á, mình hồi hướng cho mình hay cho gia đình của mình được ba đời, hưởng ba đời thôi, chấm dứt. Nếu mình làm một cái chuyện thiện nào đó, vì mọi người, hồi hướng cho mọi người, mà làm vì mọi người, cái phước đó vô lượng. Nhưng mà nếu hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, thì phước đó bất khả tư nghị, không sao nghĩ bàn được. Cái phước vô lượng kia là lên cõi thiên cũng có thể hết. Nhưng mà cái phước mà hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, tức là cái phước mà củng cố bồ đề tâm, duy trì bồ đề nguyện, thực hiện bồ đề hạnh, thì cái phước đó bất khả tư nghị, nó đổ theo vô số chúng sinh, cho đến 10.000 con cá kia được lưu thủy kéo theo, đó. Cho đến cái pháp hội Kim Quang Minh được thọ ký thành Phật. Cái người có duyên với lại Bồ Tát Đạo còn được như thế, hà huống là người mà hành Bồ Tát Đạo thì đến như thế nào? Mà nếu mà chúng ta đây đó, mà nếu mà ngẫm cho kỹ đó, suy xét cho tận cùng mà thấy phải rồi mà vẫn không phát tâm được thì đại khái là vô phương cứu. Tức là có nghĩa rằng là cái nghiệp chướng của mình nó dữ dằn quá, cho nên cái nghiệp tôi của mình nó mạnh quá, cho nên không có thể nào mà phát tâm như chư Phật được. hoặc là mình quá sợ sệt khi mà mình thấy rằng là cái sức mà gọi rằng là bố thí hay tinh tiến của Đức Phật. Nhưng mà mình đừng quên như vậy nè, giống như một người ngồi ở ngoài, người ta nhìn vô, người ta nói thôi tu tu đâu, tu khó quá à, tu với này nọ. Thế nhưng mà một người cạo đầu vô tu rồi thì thấy nó cũng đâu có khó lắm đâu. Hả? Thế mình bảo là học thuốc nó mệt lắm, hay là học máy móc, học computer này kia nó mệt lắm, khó quá. Nhưng mà mình cứ nhảy vô, mình học, mình nghĩa là hành, mình say sưa đi. Rồi mình thấy nó dễ, mà mình thấy nó thích thú, mà mình thấy mình hiểu biết, mà mình thấy nó dễ dàng. Không phát tâm, cái gì cũng khó. Phát tâm, mọi cái khó trở nên dễ. Cho nên vì vậy, để kết luận, Đức Phật nói như vậy. Thành Phật không khó, nhưng mà khó là tại vì khó phát tâm. Đức Phật bảo như vậy đó, chính xác lắm. Tại vì phát tâm là cái đầu, cái nền tảng, cái căn bản. Thế thì mình cũng hiểu rằng là mình hiểu chính xác nội dung những gì mà tôi diễn bày á, tức là để cho mình hiểu rõ ràng là cái nhân hành của chư Phật là cái gì, Bồ Tát đạo đó là cái gì, tại sao làm như vậy thì độ được chúng sinh, mà không làm như vậy không cách gì độ được chúng sinh hết. Nếu bây giờ tôi cũng chỉ có thả con cá theo lối bình thường, tôi không cứu nó ra khỏi cái thân cá nổi. Nếu tôi cũng chỉ đi bố thí cho những người nghèo khổ theo lối của từ thiện, tôi cũng không kéo họ ra khỏi cái kiếp nghèo khổ. Nhưng mà nếu tôi cứu họ bằng một cái tinh thần của công đức, của sự tu tập, thì tôi sẽ kéo họ ra khỏi cảnh khổ được. Giống như là Mahakasyapa đã mua cái nghèo và kéo bà lão nghèo nàn kia ra khỏi cảnh khổ sinh thiên. Đó là những cái bài học ở trong Phật Pháp, để cho mình lấy đó làm gương. Lấy đó làm gương mà hành, lấy đó làm gương mà học, lấy đó làm gương mà tu tập. Thành ra, thực chất mà nói, khi phát một cái tâm trong cái sự tu tập không còn tôi nữa, thì cái người tu có thể nói như vậy là đừng bao giờ tính toán tôi nữa hết. Kể như tôi chôn rồi, chết rồi. Vậy không còn tôi nữa, bây giờ chỉ còn cái vấn đề chúng sinh thôi. Nghĩa là mọi cái thái độ ba nghiệp của tôi bây giờ không có tôi ở trong đó nữa, mà chỉ có chúng sinh thôi. Còn tôi là kể dẹp nó đi, nó chết rồi. Nó có chết tôi mới giải thoát. Ngày nào cái tôi này còn sống, ngày ấy tôi còn bị ám. Có nghĩa là tôi vô phương giải thoát. Ngày nào mà cái tôi này diệt sạch thì là giải thoát. Thế thì mình phải hiểu như vậy. Nếu mà mình nhớ rằng hồi xưa nó Xá Lợi Phất thì Mục Kiền Liên đâu có học nhiều đâu, bài kệ đủ à. Chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Xong rồi. Rồi cả một cuộc đời là thực hành những cái thứ đó. Thiền Tông cũng hay có thái độ như vậy, nó chỉ cần một câu à. Chẳng hạn như người ta nói là Vô Ngôn Thông chỉ học được nơi Ngài Bách Trưởng một câu đó thôi. Chứng ngộ địa ngục, chứng cái câu mà gọi là tâm, nếu mà cái tâm này của mình nó tự vô đó, thì mọi cái nó tự hiển bày, nó tự chiếu. Nói nghe xong cái như vậy, cái là ngộ. Cũng giống như là Ngài Huệ Năng chỉ một kinh Kim Cương giải quyết mọi sự. Thành ra cái học mà nếu mà chúng ta thiếu cái vấn đề mà thực tập, tức là một cái vấn đề mà hành á, thì cái học này học mãi cũng không xong. Có nhiều người cứ nói với tôi rằng là còn cần học, học mãi biết chừng nào. Trang Tử nói rằng là cuộc đời của mình có giới hạn, cái học vô giới hạn. Mình đem cái có giới hạn truy cầu cái vô giới hạn, nguy mà thôi, Trang Tử nói như vậy. Không bao giờ đạt thành hết. Bởi cái học vô biên, đời mình hữu biên, đem hữu biên đuổi với vô biên, sợ e rằng chưa kịp biết hết đã chết. Nhưng mà nếu mà tu tập mà nắm vững hết mọi yếu tố nhân quả như Đức Phật, không gì không biết. Đó là cái việc học theo lối của Trang Tử hay Lão Tử, là cái học là cái phải đi ngược dòng, tức là tìm về nguồn cơn, chứ không phải chạy theo cái dòng nước. Chạy theo dòng nước không biết nó chảy về đâu. Hãy lội ngược dòng để về tới cội nguồn của nó, nắm vững nó. Thế thì chúng ta cũng trong cái vấn đề mà tu tập thì chúng ta cũng cố gắng để mà có thể đạt được cái giới định huệ phần nào đó. Dù là mình bây giờ giới định huệ của mình nó đang là hạ phẩm, nó nâng lên từ trung phẩm hay lên đến thượng phẩm, thì là chúng sinh được nhờ mình thì thành tựu, mà chúng sinh, mình giải thoát chúng sinh cũng là những chúng sinh sẽ giải thoát, tức là những chúng sinh đó là những người có nhân duyên đắc độ trong tương lai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.